ta học tiếp quyển Nhường Thiền. Nhưng mà hôm nay, trước khi học tiếp tới câu hỏi số 4, thì cô muốn lưu ý một vài điều là ngày xưa chúng ta thường nghe trong kinh có cái câu là chắc chỉ phong nguyệt. Không biết là câu đó mấy em dịch ra là sao? Chắc cái ngón tay mà quên mặt trăng, theo ngón tay mà quên mặt trăng, có nghĩa là sao? Hay câu đó nguyên nghĩa là được dùng trong trường hợp nào? Ví dụ như là trên bầu trời có một cái có ngôi sao, có vần trăng, mà có người không biết trăng mọc ở đâu, thì Đức Phật mới đưa cái tay để chỉ kia kìa là mặt trăng. Thì người ta nhân nơi cái tay chỉ này nhìn thấy mặt trăng bên kia. Nhưng mà có người thì thế nào ha? Có người thấy cái tay chỉ thế này, cái thay vì cái người khôn á, thì thấy cái tay chỉ thì nương cái hướng chỉ của tay nhìn xa kia thấy trăng. Thì bên này cứ nhìn lấy cái đầu ngón tay này này, cứ nhìn lấy đầu ngón tay này vậy, tưởng cái mặt trăng là cái đầu ngón tay này. Quý vị thấy người đó khôn hay là không khôn lắm? Và mình nhìn nghe cái ví dụ đó thì mình nghĩ trời ơi, chắc là có cái đứa con nít thì nó mới như vậy, chứ có ai mà lại dạy tới như vậy. Nhưng mà khi chúng ta học kinh thì kinh hay là cái ví dụ nó cũng chỉ như cái ngón tay chỉ. Và cái điều mà muốn nói tới nó là cái trừu tượng ra ngoài ngôn ngữ, cho nên còn dùng cái câu là ý tại ngôn ngoại, ý ở ngoài lời. Nhưng mà nếu mà mình cứ chấp nơi cái lời ấy, thì mình vừa kẹt nơi lời và vừa không bao giờ thấy được cái ý ngoài kia cả. Cho nên Phật lại còn nói thêm một cái dụ là được cá quên nôm, được thỏ quên giò. Có nghĩa là người ta dùng cái nôm, người ta bắt cá, và có ai mà bắt được cá rồi thì cứ ôm hoài cái nôm không bỏ không? Hoặc là dùng cái giò để bẫy thỏ, bẫy xong rồi cứ ôm cái bẫy mà không có làm ăn gì nữa thì không được. Sở dĩ cô nhắc là biết vì sao không? Trong cái buổi học vừa rồi, cô có dùng cái hình ảnh là có một sư cô làm việc, rồi sư cô đọc một cái việc xúc não, và thay vì làm cho sinh chuyện ra với cái bực bội trong lòng, thì cô mới nói là chúng ta nên nhìn thẳng cái phiền trong lòng mình. Thì đó là cái cách trực diện và hóa giải nó. Nếu mà mình đang có cái chuyện bực trong lòng, cái mình đi theo cái chuyện đó, mình làm cho nó càng càng thêm cái chuyện, thì như vậy là theo, phải không? Còn nếu mình biết tu, cái mình mới tìm cách mình chặn đứng nó lại. Mình thường á, mình càng chặn đứng thì càng đẹp, hay là chặn được nhé em? Có chặn được liền khi mà cái cơn bực nó đang còn, phải không? Mình chặn đầu này nó xì đầu khác, nó gần giống như là quý vị chư viên hoặc là băng hoa tưới cây, cái máy bơm mạnh vòi nước xịt nhiều mà mình muốn ngừng, mình không tắt nơi chỗ cái bật nước mà mình bịt cái ống lại, thì nó có tì ra tung té xung quanh không? Cũng vậy. Cho nên hôm vừa rồi thì cô mới kể là cái sư cô mà làm việc đó gặp cái việc xúc não, thì cô mới không biết làm sao, cô mới tìm một cái chỗ vắng cô ngồi, mà không có chỗ nào hết thì cô vô trong buồng tắm, cô đóng cửa lại, cô ngồi thật xuống và cô ngồi im như vậy để cho nó qua cái kinh nghiệm. Rồi một cái hình ảnh thứ hai là cô dùng cái câu chuyện của cái người muốn lôi kéo từ bỏ vòng tưởng mình, như là cái người ngồi trong thúng mất mà muốn kéo cái thúng đi thì phải bước ra ngoài cái thúng. Thì tới ngày hôm sau thì cô nghe mấy Liêu nói chuyện là khi có một việc gì đó xảy ra thì người khác mới nói là thôi đi vô buồng tắm đi cho rồi. Và may là nếu một người hai người chứ nếu mà tất cả mấy em đều có chuyện gì cái đi vô cuộc tắm hết trơn thì chắc là không phải phương số thay, phải không? Thì cái đó là cái gọi là chấp chỉ phong nguyệt, có nghĩa là để nói một cái việc khó hiểu, cô tạm dùng cái ví dụ đó. Thì cái chuyện đi vô cuộc tắm có nghĩa là thế này nè, chúng ta để yên cả thân và tâm mình cho cái sự việc từ nó trôi qua. Mấy em có nắm được cái ý đó không? Và tại vì sao? Tại vì cái cơn giận hoặc là cái buồn hoặc là cái xúc não, mình thấy cho được từ gốc gác nó là không thật, bản chất nó là không thật, thì không còn vấn đề với nó. Vì nó là không thật nên tự nó sẽ đi qua, nó như đi như cái dòng nước đi qua. Cho nên dù mình chậm hay dù theo đều là sai. Và cái cách mà để yên cho nó đi qua là hoặc là mình đi làm trong chuyện gì khác, hoặc là mình làm gì cũng được, ngồi một chỗ tìm chỗ vắng, nhưng mà đó chỉ là phương tiện. Còn cái muốn nói là hãy để yên cho nó trở về cái trạng thái không thật của nó, thì từ nó đi qua. Còn khi mình theo là mình nghĩ nó thật, rồi khi mà mình chậm nó lại thì mình cũng tưởng nó thật, mình mới chậm, phải không? Thành ra vô cùng tám là các trường hợp của sư cô đó mà cô muốn dẫn để kể. Rồi nếu mà mấy em mà cứ vô cùng tám hết thì như vậy là sai. Rồi có một đứa khác thì nó cứ đi theo hỏi cô ơi con đứa này con khủng hoài à. Rồi cuối cùng là mấy đứa thấy cái ý chân thì không hiểu mà cứ nghe cái ngồi trong khủng với vô cùng tám. Thành ra như vậy là cuối cùng khi mà cô đưa cái ngón tay để chỉ cái ý kia kìa thì quý vị chỉ thấy ngón tay mà thôi, phải không? Như vậy là mấy đứa cũng kẹt mà cô cũng kẹt, là mình không hiểu được ý kinh mà mình nhận dụng sai. Đó là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai là cô qua cái câu chuyện đó thì tự nhiên cô chợt có một cái sự thận trọng là thế này này. Khi nói về những cái tu tâm, và nhất là trong cái phần khai triển của cô nó thuộc về thực tế, tức là khi chúng ta dùng tâm tu thì nó có những cái như thế này hoặc như thế khác, và những cái điều này không phải chỉ nói trên ngôn ngữ mà nó là sự thực dụng tâm tu. Cho nên nếu ví dụ như đây hai đứa xuống chợ Đà Lạt đi qua đường Phan Đình Phùng hay gì đó, mà bây giờ chỉ có mấy cái em mà hay đi xe Honda xuống chợ thì nghe là biết liền, phải không? Đường đi vô bệnh viện là rẽ đường này qua đường kia nói là biết. Còn hầu hết chúng ta ở đây mà nói tới đường Phan Đình Phùng tới đường Hòa Bình mình có biết cái gì không? Mình sẽ không biết. Thì cái đường tu cũng vậy. Đối với một người, những cái bài pháp mà dành cho người hành giả, tức là có thực hành mang cái đường đó thì sẽ hiểu được cái khoảng đó nó như thế này thế kia. Và khi mà mình không hiểu, mình phóng cái ý thức thì nó đâu đôi đúng đôi khi sai, phải không? Mà cái những cái khoảng cái chuyện dụng tâm đó, nó là những cái tinh tế. Và người xưa thường nói là sai một ly đi một dặm, mình chỉ cần hiểu lệch một chút mình dụng công là sai. Cho nên cô lưu ý thế này nè, trong những cái khoảng mà cô giảng hơi đi vào chi tiết vào những cái chỗ tế nhị của cái việc dụng tâm tu, quý vị nhiều nếu thấy không hiểu có gì thắc mắc ha, thì trong cái giờ học kế tiếp có thể mình để dành 5-10 phút cuối bài ha, rồi chúng ta nêu câu hỏi tại lớp chứ không có hỏi riêng. Tại vì sao? Tại vì đưa ra một vấn đề một người hiểu lầm thì có thể người khác cũng có thể hiểu lầm, phải không? Hoặc là vì cô nói không rõ, hoặc là vì quý vị cái khổ đường đó chưa qua, thì chúng ta đưa lên lớp và cùng trao đổi thì cái vấn đề nó sẽ sáng rõ hơn. Hoặc là đôi khi trong cái khi cô truyền đạt như thế này thì vì cô cũng là người đang đi chứ không phải là người đã tới, thành ra đây là một cái thời gian chúng ta cùng học chung, thì biết đâu đưa ra một vấn đề đó là một vấn đề cô cũng chưa thấu suốt, thì mình cùng trao đổi. Rồi trên thì có thầy, trên nữa có hòa thượng, nếu mình không hiểu mình sẽ thỉnh ý những gì lớn và vấn đề nó sẽ rõ. Đừng có để một cái ý mà quý vị chưa hiểu rồi cứ áp dụng lại, nó đưa tới những cái cái không hay trên cái sự tu tập của mình. Đồng ý như vậy ha. Như vậy thì những cái buổi học từ nay về sau cô để dành chừng 5-10 phút lần sau, và ai có câu hỏi cứ nêu lên, nêu lên coi như là cả lớp cùng học chung ha.